Nhất Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Chúng con xin cảm tạ Chúa cho chúng con sống ở cái thời đại đầy đủ văn minh, phương tiện online và tất cả mọi phương tiện để giúp chúng con có thể hoàn tất là phục vụ lời Chúa. Xin Chúa đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống cho chúng con tiếp tục hành trình mà Chúa ban cho chúng con sống trên thế gian này. Amen.
Khi ấy, Giê-xu ngước lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào con, để mọi người nếp một, cũng như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để chúng nên một như chúng ta là một, con ở trong chúng và Cha ở trong con, để chúng được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha đã sai con và con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, vì thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng và con cũng ở trong chúng nữa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy được là bài phúc âm cho Chủ nhật thứ bảy phục sinh, phải không ạ? Mà năm C, Chủ nhật này là Chủ nhật cuối cùng của mùa phục sinh. Thường thường là ở các giáo phận đều rời lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên vào cái Chủ nhật cuối cùng này, là thứ năm tuần thứ sáu phục sinh, cử hành lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên. Nhưng mà tại vì lý do mục vụ, do đó nên rời vào Chủ nhật cho nó long trọng là một. Thứ hai nữa là cho nhiều người tham dự hơn. Nhưng chính cái bài phúc âm cho Chủ nhật thứ bảy, không phải là cho lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, cũng rất là thích hợp với ý nghĩa Chúa Giêsu Thăng Thiên. Tại sao vậy? Tại vì Chúa Giêsu Thăng Thiên để làm gì các anh ấy chị? Chúa Giêsu Thăng Thiên có ý nghĩa là chấm dứt cái mission của Chúa trên trần gian này. Hết rồi, xong, hết mọi sự. Chỉ cho tới khi nào mà Chúa lại tới trong vinh quang, Chúa xuất hiện lần nữa thôi. Chứ còn bây giờ Chúa về trời là kể như hoàn tất. Không còn một cái gì nữa trên thế gian này. Để rồi đứng đến sau Chúa, đó là Chúa Thánh Thần, được sai đến từ Cha lẫn Con để ở cùng với giáo hội dọn đường cho Chúa Kitô tới lần thứ hai. Do đó nên bài phúc âm này là bài phúc âm cho chúng ta thấy được là nên một ở chỗ nào, tốt đỉnh nó ở chỗ nào, ở trên trời thôi, ở trên trời thôi, chứ không phải ở dưới thế gian này. Thế gian này cũng có cái sự hiệp nhất đó, nhưng mà chưa đạt đến tốt đỉnh. Do đó nên Chúa Giêsu, chúng ta thấy không, ở dưới thế gian này chúng ta có nghĩ là Chúa Giêsu với Chúa Cha là một không? Luôn luôn ở trong nhau, Cha ở trong con ở trong Cha. Chúa Giêsu luôn luôn làm theo ý Cha mà, chứ đâu bao giờ làm theo ý riêng mình. Đó đó luôn luôn kết hợp với Cha của mình. Nhưng cái vấn đề nhưng ở chỗ này là cái thân xác này, là các anh chị, cái thân xác này này có ở trong Cha được không? Bởi vì nó là vật chất, nó là thể lý, nó là hữu hình. cái xác này muốn sống giống như linh hồn á là phải biến đổi cái biến hình, biến thể từ cái hữu hình trở thành vô hình, trở thành thiêng liêng, nó mới có thể hợp với thiên, hợp với linh hồn mà sống đời đời, nó mới tồn tại mãi được. Chứ còn nếu hữu hình như vậy là nó sẽ bị tan rữa đi, nó sẽ hết thôi. Dù là mặt trời, mặt trăng, các tinh tú trên trời có từ cả triệu triệu năm đi nữa, nhưng mà cuối cùng vì nó là tạo vật, vì nó là thể chất, do đó nên nó cũng có hạn thôi. Thân xác chúng ta cũng vậy. Và chính Chúa Kitô cũng vậy. Ngài sống ở thế gian, Ngài cũng kết hợp với cha của Ngài vậy. Ở chỗ Ngài làm theo ý cha của Ngài, và cha của Ngài thật sự ở trong Ngài, và Ngài cũng ở trong cha, ở chỗ làm theo ý cha. Nhưng khi mà Chúa Kitô xuống thế làm người ấy gì, thì lúc bây giờ xuống thế gian này Chúa Giêsu mới có nhân tính, đúng không? Chứ ở trên trời, trước khi Chúa xuống, Chúa có nhân tính ở trên trời không? Không có. Vì thế nên Chúa mới xuống thế gian này, Chúa mặc lấy nhân tính. Nhân tính này nó bao gồm cả hồn lẫn xác. Vậy thì bây giờ sau khi khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời đó, thì đấy, cái nhân tính đó đó các anh chị, cái nhân tính của Chúa Kitô đó đó, nhân tính đó đó, cái nhân tính đã phải vượt qua từ cõi chết vào cõi sống. Do đó thì chúng ta mới thấy được là Chúa Giêsu chịu khổ nạn không phải chỉ ngoài thân xác thôi. Chúng ta thấy trong vườn cây dầu không? Chúa Giêsu bắt đầu chịu khổ nạn là từ đêm thứ năm tuần thánh ở trong vườn cây dầu. Linh hồn thầy buồn đến chết được. Đấy, chúng ta thấy linh hồn không? Linh hồn của Chúa Kitô đã chịu đau khổ trước thân xác của Chúa nữa. Và ngay trong vườn cây dầu thì thân xác của Chúa cũng bắt đầu đổ mồ hôi máu nhỏ xuống đất. Cả hồn lẫn xác, tất cả bản tính loài người của Chúa Kitô đều trải qua cái vượt qua, chứ không phải chỉ có thân xác thôi. Do đó nên cái nhân tính của Chúa Kitô đó, sau khi đã vượt qua rồi và đã sống lại, thân xác sống lại trở thành vinh quang, rồi sau khi ở thế gian này 40 ngày thì về trời. Đức Mẹ cũng về trời nhé. Nhưng mà chúng ta không có dùng chữ Đức Mẹ Thăng Thiên, là mà Đức Mẹ Mông Triệu, nó khác nhau nhé. Thăng Thiên có là tự Chúa Giêsu về trời, tự Chúa Giêsu lên trời. Chứ còn Mông Triệu là được triệu về trời, được gọi về trời, được nâng lên trời. Có nghĩa là Thiên Chúa đưa mẹ về trời. Chứ còn Chúa Giêsu là tự mình về trời. Đấy, nó khác nhau chỗ đó đó. Thì chính Chúa Giêsu khi đã phục sinh thì chúng ta thấy Thánh Tô-ma Tông Đồ đã tuyên xưng cái gì? Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Đấy, lúc bây giờ là Chúa Kitô tỏ mình ra là ta là Thiên Chúa đây, ta là Chúa, các người không thể làm gì được ta. Do đó ta đã sống lại, ta là Chúa của sự sống và sự chết luôn, và ta chính là Thiên Chúa luôn, ta hằng sống. Bởi thế nên chúng ta sẽ thấy cái bài đọc 2 ấy, trích từ Khải Huyền, chúng ta sẽ thấy lời Chúa Giêsu nói ta là nguyên ủy và là cùng đích. Do đó nên chúng ta thấy được là khi mà Chúa Kitô phục sinh thì Chúa Kitô chứng tỏ là ta là Chúa, ta thống lãnh tất cả mọi sự, ta quyền năng đó, không ai làm gì được ta, dù là sự chết, dù là sự giữ, dù tội lỗi của các ngươi đi nữa, ta vẫn chiến thắng, bởi vì ta chính là Thiên Chúa. Vậy nên Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật khi Ngài sống lại, và vì là Thiên Chúa do đó Ngài tự lên trời, chứ không có phải là ai đưa Ngài lên trời giống như Đức Mẹ. Đấy, chúng ta thấy không, nó khác nhau chỗ đó. Và Chúa Giêsu về trời thì lúc đấy em nói là Chúa Giêsu ám chỉ là Chúa Giêsu hoàn tất cái sứ vụ trần gian của người, xong hết rồi, và bây giờ Chúa Thánh Thần được sai đến là để tiếp tục cái sứ vụ đó, cái sứ vụ của Chúa Kitô đó, chứ không phải là một cái sứ vụ khác. Do đó nên chúng ta thấy được là khi Chúa Thánh Thần xuống làm cho các tông đồ, làm chứng cho Chúa Kitô để người ta nhận biết Chúa Kitô mà được cứu độ. Để rồi khi Chúa Kitô đến lần thứ hai thì Chúa Kitô mang ơn cứu độ đến cho những ai trông đợi người, giống như là Thánh Phaolô đã nói trong thư Do Thái đoạn 9 câu 28. Chúa Kitô sẽ xuất hiện lần thứ hai để mang ơn cứu độ đến cho những ai trông đợi người. Nhưng mà lần nhất Ngài đã hoàn tất và Ngài đã về trời. Và khi Ngài về trời thì cả cái nhân tính của Ngài đã vượt qua trên trần thế, được kết hợp nên một với Chúa Cha. Và như nãy em nói, trước khi Ngài nhập thể thì Ngài chưa có nhân tính ở trên trời. Và bây giờ Ngài về trời, có nghĩa là mang nhân tính của chúng ta này, mang hồn này, chúng ta này, xác của chúng ta này, như chúng ta đây này, về trời, nên một với Cha ở trên trời. Chúng ta hãy nhớ cái điều này, an ủi vô cùng, các anh các chị ơi, rất an ủi vô cùng. Là hãy nhớ rằng, cái nhân tính của chúng ta đây, đang ở trên trời. Và nên một với Cha của Cha ở trên trời, nên một với Chúa Cha. Chỉ có mỗi một mình Đức Mẹ thôi, là có cả hồn lẫn xác về trời. Bây giờ cũng đang ở trên trời. Nhưng mà không có được như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có cả hồn lẫn xác của nhân tính của Chúa Kitô được nên một với Chúa Cha. Và đó là cái thực tại của sự sống đời đời, thực tại của sự sống thần linh. Thực tại của sự sống thần linh đây chính là sự hiệp thông thần linh. Tình yêu là gì? Tình yêu là sự sống hiệp thông. Và yêu là gì? Yêu là sống hiệp thông. Vậy thì cái thực tại hiệp thông đó, nó chính là tột đỉnh của sự sống thần linh. Nếu mà nói đến sự sống thần linh mà không có hiệp thông, nên một với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thì không có sự sống. Hay là sự sống chưa đạt tới mức độ tuyệt đỉnh, hay là vẫn còn là sự sống giả, chứ chưa có thật. Do đó khi chúng ta được rửa tội đó, là chúng ta lãnh nhận sự sống thần linh. Sau khi mà Cha đã làm phép rửa cho chúng ta, và chúng ta được nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần, để nên một với Thiên Chúa, được sống sự sống thần linh của Thiên Chúa. Đấy. Chính cái thực tại mà hiệp thông giữa ba ngôi Thiên Chúa, đó là tột đỉnh của sự sống thần linh. Tất cả mọi sự đều hướng theo đó. Và vì thế chúng ta thấy trong 7 tuần lễ phục sinh không? Tuần đầu tiên là tuần Bát Nhật, nói về Chúa Kitô là sự sống lại. Nhưng mà 6 tuần sau đó là về sự sống. Nhưng mà cuối cùng á, cái tuần cuối cùng của mùa phục sinh là tuần thứ 7 đó, nói đến cái tột đỉnh của sự sống và là thực tại chính yếu của sự sống, đó là sự hiệp thông. Và vì thế nên chúng ta đọc lại cái bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta sẽ thấy được cái điều đó. Cái đoạn 17 của Phúc Âm Thánh Gioan á, là cái lời cầu nguyện kết thúc bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Mà bây giờ trong tuần thứ 7 này đó, của mùa phục sinh đó, cũng một cái chương 17 đó, cũng một cái đoạn 17 đó, nhưng mà chia làm 3 phần. Phần đầu á, cho 5A, phần giữa á, cho 5B, và phần cuối của cái đoạn 17 đó cho 5C. Và cái bài Phúc Âm chúng ta đọc ngay từ đầu. Phần đầu á, cho 5A đó, là Chúa Giêsu nói về cái mối liên hệ giữa chính Chúa Giêsu với lại Cha của người. Phần thứ hai đó, là 5B đó, là Chúa Giêsu cầu xin cho các môn đệ, cho các thánh tông đồ được hiệp nhất như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha. Đấy, và phần thứ ba thì bây giờ Chúa Giêsu cầu nguyện cho ai đây? Đây, chúng ta nghe thì chúng ta biết là Chúa Giêsu cầu nguyện cho ai.
Con không cầu xin cho chúng mà thôi.
Đấy, chúng ta thấy không? Ở phần thứ hai là Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng. Chúng đây là các thánh tông đồ, là các môn đệ, là thành phần lãnh đạo dân Chúa.
Nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con.
Thì có nghĩa là cầu nguyện cho ai đây? Cầu nguyện cho tất cả mọi Kitô hữu. Cầu nguyện cho tất cả đoàn chiên. Bởi vì những ai tin vào Chúa Kitô là thuộc về giáo hội. Có nghĩa là giáo dân, linh mục, là tu sĩ, các thứ gì đó đều là đoàn chiên của Chúa hết. Do đó, Chúa cầu nguyện cho tất cả những ai nhờ lời chúng mà tin vào Con. Các anh ấy, chị ơi, ở đây chúng ta để ý cái nữa nè. Đôi khi chúng ta nghĩ đến những cái người mà chưa kịp rửa tội đó, mà họ chết, họ được rỗi đúng không? Thì họ có thuộc về giáo hội không vậy? Thế mà được rỗi là thuộc về giáo hội thôi. Bởi vì họ có tin thì họ mới được rỗi. Có phải không? Nếu họ không tin, họ có được rỗi không? Không. Làm sao họ tin cái lúc trước khi họ chết? Là nhờ giáo hội cầu nguyện. Đó, giáo hội ngày nào cũng vậy, cũng dâng lễ cầu nguyện. Mỗi một thánh lễ các anh chị, là cái mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Kitô được hiện thực ngay trên bàn thờ. Ngay trên bàn thờ. Và áp dụng ngay cho các linh hồn. Vì thế nên giáo hội cầu nguyện cho cả thế giới. Mỗi một thánh lễ. Nên nhờ lời cầu nguyện của giáo hội mà nhiều linh hồn cuối cùng nhận biết Chúa, dù chưa được nhận hiện bí tích rồi tỏ. Bởi thế nên tất cả những con người đó, chứ không phải chỉ có những người mang danh Kitô hữu như chúng ta được chịu phép rửa tội rồi mới thuộc về giáo hội thôi. Tất cả những ai khác mà được cứu rỗi cũng là đàn chiên của giáo hội. Bởi thế nên chúng ta thấy được là Chúa Giêsu cầu nguyện là còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào con. Đấy, nghĩa là tất cả những ai tin vào Chúa Kitô thì Chúa Kitô đều cầu nguyện cho họ. Vào cái đoạn thứ 3 của đoạn 17 Phúc Âm Thánh Gioan là lời nguyện hiến tế, lời nguyện hiệp nhất. Và Chúa Giêsu cầu cho họ như vậy để làm gì?
Để mọi người nét một, cũng như cha ở trong con và con ở trong cha.
Như vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là giáo hội, tất cả những ai tin Chúa Kitô đều trở thành giáo hội. Và giáo hội đó mà họ hiệp nhất lên một đó, thì cái gì xảy ra các anh ấy chị?
Để thế gian tin rằng cha đã sai con.
Mà muốn hiệp nhất đó thì cần phải làm sao? Chúa Giêsu nói, thầy yêu các con thế nào, các con yêu nhau như vậy. Và người ta cứ giấu ấy mà nhận biết các con là môn đệ thầy. Mà đã yêu nhau là nên một thôi. Nếu không yêu thì có nên một không? Không. Bởi thế nên cuối cùng thì chúng ta cũng thấy được là nhờ tình yêu của Chúa Kitô ở trong giáo hội, yêu thương giáo hội, và nhờ cái tình yêu đó mà giáo hội cũng yêu thương nhau và mới nên một với nhau, và thế gian mới nhận biết mà trở về với Chúa. Nhưng cái vấn đề ở đây á, cái mà hiệp nhất nên một như cha ở trong con và như con ở trong cha đó, nhờ cái gì các anh chị? Là ở chỗ nào? Là ở chỗ Chúa Giêsu nói tiếp:
con đã ban cho chúng vinh hiển mà cha đã ban cho con, để chúng nên một như chúng ta là một, con ở trong chúng và cha ở trong con, để chúng được hoàn toàn nên một.
Các anh chị hiểu cái câu này không? Con đã ban cho chúng vinh hiển mà cha đã ban cho con, để chúng nên một như chúng ta là một. Nếu chúng ta không có vinh hiển đó, chúng ta không có nên một với Chúa được đâu. Dù ở trên kia Chúa cầu nguyện cho chúng ta đó, muốn được hiệp nhất nên một như cha ở trong con ở trong cha, là phải được Chúa ban cho cái vinh hiển. Cái vinh hiển đó là cái vinh hiển giống như cha đã ban cho con. Thì cái vinh hiển ở đây Chúa Giêsu muốn nói đến là vinh hiển gì các anh ấy chị? Vinh hiển gì vậy? Các anh chị nào suy ra được không? Con đã ban cho chúng vinh hiển mà cha đã ban cho con, để chúng nên một như chúng ta là một. Vậy thì bây giờ cái vấn đề rất là hay ở đây đó, là nhờ cái vinh hiển này mà chúng nên một như chúng ta là một. Vậy thì cái vinh hiển đó là vinh hiển gì? Cái vinh hiển đây đó chính là được làm con Thiên Chúa. Nó ở ngay chỗ đó đó. Bởi vì Chúa Giêsu cũng là con Thiên Chúa, chúng ta cũng là con Thiên Chúa. Do đó nên Chúa ban cho chúng ta vinh dự. Thay vì nói vinh hiển là cái vinh dự được làm con Thiên Chúa. Đó, chính Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta cái vinh dự được làm con Thiên Chúa, giống như chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu khác với chúng ta ở chỗ nào? Chúa Giêsu Kitô chính là con ruột, còn chúng ta là con được thừa nhận, đâu phải đồng bản thể với Chúa Cha, chúng ta đâu có đâu. Do đó nên chúng ta là được thừa nhận. Và cái vinh hiển đó hay là cái vinh dự đó là ai cho chúng ta? Chúa Giêsu Kitô. Và chính cái vinh hiển này mới làm cho chúng ta nên một như là cha và con. Vì chúng ta là con mà, đúng không? Đúng, khi chúng ta nhận bí tích rửa tội là chúng ta đã trở nên con Thiên Chúa. Mà đã là con thì phải làm sao các anh chị? Có cùng một bản tính với cha. Có đúng không? Nếu mà con mà không có bản tính như cha là giống như con mèo với là con người vậy. Đâu có đồng bản tính đâu. Mà đã đồng bản tính đó là sống sự sống của nhau, sống sự sống như nhau. Bản tính của con người, bố sinh ra con, mẹ sinh ra con, thì con cũng có bản tính giống như bố, như mẹ. Và thế nên con cũng sống sự sống của con người giống như bố mẹ, có phải không? Chứ con có bản tính của bố mẹ mà lại sống như con mèo, con chuột, con chó thì đâu có phải. Bởi vì nó là bản tính khác. Chúa Giêsu ban cho chúng ta cái vinh dự hay là cái vinh hiển được làm con của Chúa Cha giống như Chúa Giêsu vậy. Vẫn biết cái tính cách khác nhau. Chúa Giêsu chỉ là con ruột, còn chúng ta là dưỡng tử. Nhưng mà dù dưỡng tử hay là con ruột đi nữa cũng có bản tính. Chúng ta là thông phần bản tính, còn Chúa Giêsu là đồng bản tính, đồng bản thể. Còn chúng ta thông phần vào, được dự phần vào, participate in. Khi chúng ta đã nhận bí tích rửa tội thì chúng ta được dự phần vào cái bản tính thần linh của Thiên Chúa là cha của chúng ta. Và nhờ chúng ta được thông phần vào cái bản tính của Thiên Chúa đó, do đó nên chúng ta sống cái sự sống thần linh của Thiên Chúa, sự sống của Chúa, sự sống như Chúa Giêsu đã sống. Và khi mà chúng ta sống được như vậy đó, à, chúng ta đã được thông phần với bản tính của Thiên Chúa đó, thì chúng ta mới nên một như chúng ta là một. Đấy, nó là như vậy đó. Bởi vì chúng ta là con, chúng ta cũng được thông phần và bản tính của Thiên Chúa, sống sự sống của Thiên Chúa, do đó cũng nên một với Thiên Chúa vậy. Nhưng mà đó là lý thuyết, đó là nguyên tắc thôi. Vậy thì bây giờ thực hành nó ở chỗ nào? Bây giờ kinh nghiệm chúng ta thấy không? Chúng ta là con của Thiên Chúa đó, được thông phần với bản tính của Thiên Chúa đó, sống sự sống của Thiên Chúa đó. Nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta cứ thử hỏi chúng ta có thật sự sống sự sống của Thiên Chúa không? Có đáng là con Thiên Chúa không? Chúng ta bản tính của Thiên Chúa trọn lành, toàn hảo, đức ái trọn hảo, yêu thương nọ kia đó, mà chúng ta có sống đúng như vậy không? Không. Đó là lý do mới đi tới cái phần cuối. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con.
Lạy Cha công chính, vì thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa.
Ngay chỗ này là chúng ta phải nhận biết được chúng ta thật sự là con Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Và khi chúng ta ý thức được như vậy, nhận biết được như vậy rồi đó, thì chúng ta mới thực sự sống cái sự sống mà Chúa ban cho chúng ta. Thì chúng ta mới có thể hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Giống như Chúa Giêsu Kitô khi xuống thế làm người, mặc lấy nhân tính của chúng ta. Chúa Giêsu cũng có ý riêng vậy, cũng có tự do, đúng không? Bởi vì người là người thật, là người, một con người thật, là Chúa thật mà ông là người thật. Có hai bản tính nhưng mà một ngôi vị thôi. Bởi thế nên cái bản tính nhân loại của Chúa cũng có tự do. Nên trong vườn cây dầu chúng ta thấy đêm thứ năm tuần thánh không? Chúa Giêsu cũng thưa với Cha, lạy Cha, xin cất chén này cho con, nhưng theo ý Cha chứ đừng theo ý con. Đấy, Chúa Giêsu cũng có ý riêng, cũng có tự do. Nhưng nếu mà Chúa Giêsu theo ý riêng mình, thì Chúa Kitô có thật sự là con Thiên Chúa không? Có là đấng thiên sai không? Không. Dù Ngài là Thiên Chúa nhập thể thật, nhưng mà lúc bây giờ Ngài đã acting, không còn là đấng thiên sai nữa, và khác Thiên Chúa nhập thể rồi. Cái vấn đề ở đây là Ngài nhận biết Ngài là con Thiên Chúa, được Cha sai và chỉ làm theo ý của Cha thôi. Do đó nên Ngài nhận biết mình là như vậy, và nhận biết Cha, nhận biết Cha là sai người, và người là con của Cha, và Ngài là đấng thiên sai. Do đó Ngài luôn luôn phải làm theo ý Cha của Ngài, cho dù mà có thể xuống khỏi thập giá, Ngài vẫn không xuống khỏi thập giá, và vâng lời cho đến chết, và chết trên cây thập giá. Đó, chúng ta thấy không? Do đó nên khi mà ngôi lời hay là ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, luôn luôn sống đúng là người con Thiên Chúa, ở chỗ là đã vâng lời của Cha mình cho đến chết và chết trên cây thập giá. Và nhờ đó mà Chúa Giêsu Kitô mới chứng tỏ được là Chúa Giêsu Kitô luôn luôn ở trong Cha, Cha ở trong Chúa Kitô. Chúng ta cũng vậy, chúng ta là con của Thiên Chúa, dù là dương tử, nhưng mà chúng ta cũng phải giống như Chúa Kitô, là luôn luôn tỏ ra mình là con của Thiên Chúa. Ở chỗ nào? Ở chỗ chấp nhận tất cả mọi sự theo thánh ý Cha của mình. Dù là đau khổ, thử thách, dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn tin vào Cha. Để Cha làm cái gì thì làm nơi chúng ta. Chúng ta chỉ biết được là Cha là đấng đã sinh ra chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Và bây giờ chúng ta được vinh dự làm con của Cha trên trời. Do đó nên chúng ta sống xứng đáng là con của Cha, ở chỗ là chúng ta làm theo ý của Cha. Và khi chúng ta làm theo ý của Chúa Cha đó, là chúng ta mới nên bằng Thiên Chúa, nên giống như Thiên Chúa mà thôi. Do đó nên Adam Eva đấy các anh chị, muốn nên bằng Thiên Chúa nhưng lại theo ý riêng mình thì có bằng được không? Không. Nếu mà làm theo ý Thiên Chúa thì ý Chúa là ý mình, đúng không? Ý mình là ý Chúa thì mới là bằng Thiên Chúa chứ. Còn đây Adam Eva lại không có làm theo ý Chúa, theo ý riêng mình, mà ý của mình bao giờ cũng là ý loài người, do đó vẫn ở tầm mức loài người, và là theo ý riêng nữa, do đó nên giống như ma quỷ vậy thôi. Bởi thế nên các anh chị ơi, bài phúc âm hôm nay nó hợp với lại về vấn đề là hiệp nhất nên một. Thì hiệp nhất nên một đây là thực tại thần linh. Thực tại thần linh chính là tốt đỉnh của sự sống thần linh. Và tốt đỉnh sống thần linh đây thì chỉ có đạt được ở trên trời mà thôi. Dù ở dưới đất chúng ta đã có, nhưng chúng ta không thể nào mà có thể có hoàn toàn được như khi chúng ta ở trên trời. Và vì thế nên Chúa Kitô đã về trời, và nhân tính của chúng ta hiện tại bây giờ cũng đang ở trên trời, nơi Chúa Giêsu Kitô, và nhân tính đó đã được nên một với Cha của mình ở trên trời, và đang chờ đợi nhân tính của chúng ta, của mỗi người chúng ta đây cũng về trời sau khi Chúa Kitô lại đến trong vinh quang. Giờ đây chúng ta bắt đầu sang bài đọc 1 để thấy được là ý nghĩa của bài phụ hôm nay nó tiếp theo trong toàn bộ của phụng vụ lời Chúa Chủ nhật thứ bảy phục sinh 5C như thế nào.
Bài trích sách công vụ tông đồ. Bây giờ được đầy ơn thánh thần, ông Stephano đăm đăm nhìn trời, ông thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu trên Chúa. Ông nói: kìa, tôi thấy trời mở ra, con người đứng bên hữu trên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất thể xông vào ông, rồi lôi ông ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo. Họ ném đá ông Stephano. Đang lúc ông cầu xin rằng: lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Nói thế rồi, ông an nghỉ.
Các anh chị ơi, bài đọc 1 này chúng ta thấy được mà tự nhiên mà mang thánh Stephano ra để mà làm bài đọc 1 này, nó có liên hệ gì đến đến bài phúc âm không? Chúng ta thấy được là giáo hội đã chọn là nó rấy đâu ra đấy chứ không phải chuyện thường. Trước hết là chúng ta thấy cái hình ảnh đầu tiên thánh Stephano nói là cái gì?
Kìa, tôi thấy trời mở ra, con người đứng bên hữu trên Chúa.
Đấy, ngay chỗ đó đó. Có nghĩa là Chúa Kitô đã về trời rồi, và thánh Stephano chết chỉ sau khi Chúa Giêsu về trời một thời gian thôi, không có lâu. Thì bây giờ Chúa Giêsu về trời rồi, và chính thánh Stephano trước khi chết được chứng kiến thấy trời mở ra, trời mở ra, và ai thấy ai lúc bây giờ? Đức Giêsu đứng bên hữu Chúa Cha, Thiên Chúa. Cái đấy là chứng thật là Chúa Kitô đã về trời. Và khi Chúa Kitô về trời đấy anh chị, thì thánh Luca tả làm sao? Các thánh tông đồ nhìn lên khi mà Chúa Giêsu lên trời đó, cho đến khi có đám mây che khuất ánh mắt của các ông, nghĩa là không còn thấy Chúa Kitô này đang về trời nữa. Thì cái đám mây đó ám chỉ gì? Ám chỉ là Chúa Thánh Thần. Và Chúa Kitô như vậy là đi vào cái thực tại thần linh, bởi thế cái mắt trần không thể nhìn thấy nữa. Nhưng mà bây giờ thì chính Chúa Kitô lại tỏ ra cho thánh Stephano thấy được là thật sự thầy đã về trời, thầy đang ở bên hữu Chúa Cha đây. Và bên hữu Chúa Cha đây các anh chị ám chỉ cái gì đấy? Có nghĩa là nên một với Cha của mình, nên một với Cha của mình. Ở đây không có ai ngồi bên hữu Chúa Cha hết đó các anh chị, kể cả Đức Mẹ cũng không được ngồi bên hữu Chúa Cha, chỉ có Chúa Giêsu thôi. Bởi thế nên lúc nãy em nói đó, khi Chúa Giêsu về trời có nghĩa là nhân tính của Chúa Kitô ở dưới trần gian, ngôi hai xuống thế làm người mặc lấy, mà trước khi xuống thế làm người thì cái nhân tính đó chưa có ở trên trời. Chỉ có khi nào Chúa Giêsu thăng thiên về trời thì thì cái nhân tính đó mới về trời mà thôi, và mới được hiệp nhất nên một với Cha ở trên trời thôi. Và bây giờ cái hình ảnh mà Chúa Giêsu đứng bên hữu Chúa Cha, đứng bên hữu Thiên Chúa đó, ám chỉ là cái nhân tính của ngôi hai nhập thể làm người đã nên một với Cha của mình ở trên trời. Đây là cái bài mà giáo hội muốn sử dụng để cho chúng ta thấy được là Chúa Giêsu thật sự đã về trời, đang ở bên hữu Chúa Cha, nên một với Cha. Cái bài này cũng nói lên cái thực tại sự sống thần linh nữa, đó là hiệp nhất nên một. Dù là Thánh Stefano chưa có chết hoàn toàn để về trời, nhưng mà ngay trên trần thế này Thánh Stefano đã sống cái sự sống hiệp thông thần linh đó rồi. Ở chỗ nào? Ở chỗ đây, cuối cùng Thánh Stefano nói cái gì?
Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống kêu lớn tiếng: Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.
Chứng tỏ là Thánh Stefano đã nên một với Chúa Kitô, biết tha thứ cho kẻ thù mình, giống hệt như Chúa Kitô vậy. Vì thế chúng ta thấy được là cái gì? Là thật sự Thánh Stefano đã được Chúa Kitô ban cho cái vinh hiển mà Chúa Cha đã ban cho Chúa Kitô ngay từ ban đầu. Đó được là làm con Thiên Chúa. Mà đã làm con Thiên Chúa phải sống xứng đáng với người con của Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa là ai? Thiên Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu. Bởi thế nên Thánh Stefano đã sống cái tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa đó, giống như Chúa Kitô, giống như người con Thiên Chúa vậy. Ngay trên trần gian này, Thánh Stefano đã được hiệp nhất nên một với Thiên Chúa ở trên trời rồi. Để rồi, sau khi an giấc trong Chúa, thì Ngài về trời và sống chính cái thực tại sự sống thần linh đó, là hiệp nhất với Thiên Chúa, là Cha và Con và Thánh Thần ở trên trời. Đó, có vậy thôi. Bài đọc 1 là chỉ có thế thôi đó. Rồi, bây giờ chúng ta sang bài đọc 2 nhá.
Con đã chu toàn mọi công việc của Cha, cho danh Ngài được kế nghiên, cho danh Ngài được kế nghiên. Vậy bây giờ con muốn được vinh quang với Cha.
Khải huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan, đã nghe tiếng phán cùng tôi rằng: Này, ta đến ngay, ta có phần thưởng để trả công cho mỗi người tùy các việc người ấy đã làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và cuối cùng, là nguyên thủy và cùng đích. Phúc cho những ai giặt áo của mình trong máu con chiên để được hưởng dùng cây sự sống và được qua cửa để vào thành. Ta là Giêsu đã sai thiên thần đến làm chứng cho các ngươi về những điều có liên quan đến các giáo đoàn. Ta là gốc rễ và dòng dõi David, là sao mai sáng chói. Thần trí và tân nương nói: Hãy đến, và kẻ nào nghe cũng hãy nói: Hãy đến, và ai khác, hãy đến, ai muốn, hãy nhận lãnh, nhưng không nước sự sống. Đấng làm chứng những điều ấy phán: Phải, ta đến ngay. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ngự đến.
Thưa quý anh chị, bài đọc thứ hai chúng ta thấy cái gì đây? nó có hợp với lại bài phúc âm với bài đọc một không? Thì tất nhiên là có chứ còn gì nữa phải không ạ? Ở chỗ nào? Lúc nãy em nói rồi, Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa nhập thể. Do đó nên khi Ngài phục sinh, Ngài là Chúa và là Thiên Chúa, đúng như lời tuyên xưng của Thánh Tô-ba Tông Độc. Vì Ngài là Chúa, do đó nên không ai làm gì được Ngài. Và Ngài có quyền năng trên cả tội lỗi và sự chết. Do đó nên sự chết không có thể tiêu diệt Ngài, mà trái lại, Ngài đã tiêu diệt sự chết bằng việc sống lại. Đấy, chúng ta thấy không? Ngài là Chúa. Và vì Ngài là Chúa như vậy, do đó chính Ngài là Thiên Chúa luôn. Mà là Thiên Chúa là ai?
Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và cuối cùng, là nguyên thủy và cùng đích.
Chúa Giêsu Kitô vượt qua, tỏ ra Ngài là như vậy. Bởi vì Ngài là người thật, Ngài đã chịu đau khổ, Ngài đã chịu chết, Ngài đã bị chôn đá trong mộ. Nhưng không phải chỉ là con người thuần túy, mà là con Thiên Chúa nhập thể. Ngài là Thiên Chúa nhập thể. Bởi thế nên loài người không có thể tiêu diệt Ngài. Và trái lại, Ngài đã chiến thắng tội lỗi của loài người, chiến thắng tất cả những gì độc ác nhất của loài người, để ban lại cho con người sự sống. Là chứng tỏ là việc Chúa Kitô vượt qua đó, biến cố vượt qua đó, và giờ đây Ngài lên trời với cái nhân tính mà đã vượt qua đó, về trời để nên một với Cha của mình ở trên trời. Nhờ đó mà tất cả những ai theo người, mà người cầu nguyện cho ở trong bài phúc âm, ở trong phần 3 của đoạn 17 phúc âm Thánh Gioan, thì là cầu cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để cho họ cũng được hiệp nhất nên một như chúng ta là một. Thì tất cả những con người đó là những con người đã được tham phần vào sự sống thần linh của Thiên Chúa khi lãnh nhận bí tích rửa tội, hay là khi tin vào Chúa Kitô mà được cứu độ. Có nghĩa là được trở nên con Thiên Chúa. Cái vinh dự hay là cái vinh hiển được làm con Thiên Chúa như Chúa Giêsu Kitô. Và họ đã sống cái vinh dự đó, cái vinh hiển đó giống như Chúa Kitô. Và vì thế nên ở trong cái bài đọc 2 này chúng ta thấy được họ đã sống cái vinh dự hay là vinh hiển được làm con của Thiên Chúa giống như Chúa Kitô ở chỗ nào?
Phúc cho những ai giặt áo của mình trong máu con chiên để được hưởng dùng cây sự sống và được qua cửa để vào thành.
Đấy, họ đã sống xứng đáng cái vinh hiển và vinh dự được làm con Thiên Chúa ở chỗ là họ trung thành với Chúa Kitô, họ sống như Chúa Kitô, họ giặt áo mình trong máu con chiên. Và lần trước em đã cắt nghĩa cái vấn đề là áo trong máu con chiên. Mà những người giặt áo trong máu con chiên á, thì áo trở nên như thế nào? Đỏ lòe hay là trắng? Trắng. Những cái người mà giặt máu giặt áo trong máu con chiên á, thì cái áo của họ giặt đó, nó không phải nó đỏ ngầu như máu, mà nó trắng. Thì lần trước em cũng đã suy diễn cái vấn đề là cái áo mà giặt trong máu con chiên không đỏ mà lại trắng là gì? Là cái lòng trung thủy, trung thành với Chúa Kitô cho đến cùng. Đấy, cái lòng trung thủy trung thành đấy là ám chỉ cái trắng. Và cái trắng đó là chỉ khi mà họ trải qua cái cuộc đau khổ tử nạn giống như Chúa Kitô mà thôi. Bởi thế nên lần trước chúng ta thấy không, một đám rất là đông, họ đến từ đâu? Đến những cái cuộc khổ nạn, những cái đau khổ lớn lao mà tới. Họ cũng giống như Chúa Kitô, bất chấp họ trung thành với Thiên Chúa, họ sống xứng đáng với vinh dự được làm con Thiên Chúa, với vinh hiển mà Chúa Kitô đã thông cho họ là con Thiên Chúa. Bởi thế nên họ đã sống xứng đáng với tư cách, với vinh dự, với vinh hiển là con Thiên Chúa giống như Chúa Kitô. Và đó là lý do mà họ giặt áo của mình trong máu con chiên, có nghĩa là họ nên một với Chúa Kitô. Họ sống xứng đáng với ơn gọi, với vinh dự, với vinh hiển làm con Thiên Chúa với Chúa Kitô, như Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Đấy, do đó nên chúng ta thấy được bài đọc 2 nó cũng rất là thích hợp. Và vì thế nên tất cả những ai trung thành với Chúa Kitô, nên một với Chúa Kitô, sống xứng đáng với ơn gọi, cái danh dự, cái vinh hiển được làm con Thiên Chúa đó, thì cũng được đạt tới cái chỗ nào? Cái chỗ hiệp thông sự sống thần linh ở trên trời với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Và vì thế nên chúng ta thấy không, là cái câu mà phúc cho những ai giặt áo của mình trong máu con chiên để được hưởng dùng cây sự sống và được qua cửa để vào thành. Đấy, chúng ta thấy là nghĩa là vào nước trời đó. Mà đã vào nước trời thì được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Mà như lúc nãy em nói, cái sự hiệp thông thần linh đây là tột đỉnh và là chính thực tại của sự sống thần linh. Nhưng mà ở trong bài này còn nói là hãy đến.
Thần Chí và Tân Nương nói, hãy đến, và kẻ nào nghe cũng hãy nói, hãy đến, và ai khác hãy đến, đấng làm chứng những điều ấy phán, phải, ta đến ngay, amen, lạy Chúa Giêsu, xin hãy ngự đến.
Ủa, Chúa Giêsu về trời rồi, sao bây giờ lại ở cái bài này lại cuối cùng lại nói đây đến làm gì? Đấy, chúng ta thấy không? Đến đây có nghĩa là Chúa Kitô về trời rồi, nhưng mà người sẽ lại đến. Và Ngài đến hai lần. Từ cái lần đầu tiên Ngài tới xuống thế làm người, nhưng mà Ngài tới hai lần sau khi Ngài về trời. Đó là lần thứ nhất, Ngài tới là khi sai Thánh Thần tới với chúng ta để tiếp tục ở với chúng giáo hội cho đến tận thế. Và cuối cùng Ngài tới lần thứ hai là để mang chúng ta về trời với Ngài. Nên một với Ngài, sống sự sống thần linh viên mãn đời đời trên quê trời. Đã. Tuyệt vời. Rồi bây giờ chúng ta sang bài đáp ca.
Đây chính những người cha kéo từ thế gian, xin cho họ được hiếp nhân, xin cho họ được mừng vui, để chúng được chiêm ngưỡng nguồn vinh quang của con.
Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn hãy mừng vui. Công minh chính trực là nền kê ngai báu, trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy ý vinh hiển của người. Bao nhiêu chúa tể hãy cúc cung bái lại người. Lạy Chúa, vì Ngài là đấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể. Chúa hiển trị, người là đấng tối cao trên toàn cõi đất.
Rồi, kính thưa quý anh chị, bài đáp ca là kết thúc phụng vụ lời Chúa hàng tuần của chúng ta. Và chúng ta thấy được phụng vụ lời Chúa tóm lại ở trong cái bài đáp ca này.
Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, vì Ngài là đấng tối cao trên toàn cõi đất.
Khi Chúa Giêsu vượt qua cũng là phục sinh rồi đó, thì Chúa Giêsu đã chiến thắng. Nhưng khi về trời đó, Ngài cai trị tất cả mọi sự. Lúc bây giờ Ngài là vua, Ngài về trời để ngồi trên ngai vàng cai trị tất cả mọi sự. Và vì thế nên khi Ngài lại đến trong vinh quang để làm gì các anh chị? Phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đấy, chúng ta thấy không? Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, bởi vì Chúa Giêsu là vua, do đó Chúa có quyền để phân xử, để phán xét khi Chúa tới. Và những người nào trung thành theo Chúa, sống xứng đáng với cái danh dự, với cái vinh dự, với cái vinh hiển, với cái ơn gọi làm con Thiên Chúa giống như Chúa, thì như Thánh Stephano ở bài đọc 1, và như là những người đã giặt áo mình trong máu con chiên ở bài đọc 2, thì mới được hưởng cái sự sống thần linh. Đó là thực tại thần linh ở trên trời. Mà nên một mới nên một như Chúa Giêsu cầu nguyện ở trong bài phúc âm. Đó là nên một như Cha ở trong Con, như Con ở trong ta, hay là như chúng ta. Là vì chúng ta đã trung thành với cái ơn gọi đó, với cái vinh dự đó, với cái vinh hiển được làm con Thiên Chúa như Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế nên cái bài phụng vụ lời Chúa hôm nay nói chung cũng như là bài phúc âm nói riêng cho chúng ta thấy được là chúng ta hãy cùng nhau để mà dâng lên lời ca ngợi Chúa hiển trị, Chúa là đấng tối cao trên toàn cõi đất. Xin hãy ngự đến bằng cách là sai Thánh Thần tới trên giáo hội của Chúa và nơi mỗi người chúng con, để chúng con nhờ Thánh Thần Chúa mới có thể sống xứng đáng là con của Chúa trên trần gian này, mới có thể giặt áo của mình là chính thân xác của chúng con đây, trung thành với Chúa cho tới cùng. Nhờ đó mới xứng đáng được hiệp thông thần linh với Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ở trên nơi vĩnh phúc đời đời. Đoạn 17 của Phúc Âm Thánh Gioan nói về sự hiệp nhất nên một. Nhưng mà em thấy như em đã chia sẻ trong cái bài trong hôm nay đó, các anh chị thấy nó rất là hợp với lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên đúng không? Thành thử ra mỗi một lời khi mà chúng ta suy niệm, chúng ta thấy được là phụng vụ lời Chúa ăn khít với nhau mà nó hay lắm các anh chị. Lời Chúa đưa chúng ta vô mầu nhiệm của Chúa Kitô, đưa chúng ta đi sâu vô mầu nhiệm của Chúa Kitô và làm cho chúng ta sống cái mầu nhiệm đó. Vì thế nên chúng ta thấy trong những cái bài mà em phân tích đâu đều áp dụng vô đời sống của chúng ta đó. Và cái điều mà chúng ta đáng nhớ nhất ở trong những cái bài này về phần chúng ta đó là chúng ta được Chúa Kitô ban cho cái vinh dự, cái vinh hiển, được làm con của Thiên Chúa, được thông phận với bản tính của Thiên Chúa và sống sự sống thần linh của Thiên Chúa ngay trên đời này. Và nếu chúng ta trung thành với cái ơn gọi đó, với cái vinh dự, với vinh hiển đó, giống như Chúa Kitô đã sống ở trên trần gian, cái nhân tính của người, thì chúng ta mới sống xứng đáng thật là con của Thiên Chúa, mà chúng ta mới thật sự là được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ngay trên đời này, để rồi khi qua đi chúng ta mới xứng đáng được cùng với Chúa Kitô, Đức Mẹ, các thần thánh trên trời để sống sự sống thần linh đời đời trên quê trời.
Thank you.